Chúa Nhật thứ hai thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái, chương 6 câu 10 đến hết câu 20. Thưa anh em, Thiên Chúa không bất công đến nỗi quên việc anh em đã làm, và lòng yêu mến anh em đã tỏ ra đối với danh người. Khi trước đấy anh em phục vụ các người trong dân thánh, và hiện nay vẫn còn đang phục vụ, nhưng chúng tôi ao ước cho mỗi người trong anh em cũng tỏ ra nhiệt thành như thế, để niềm hy vọng của anh em được thực hiện đầy đủ cho đến cùng. Anh em đừng trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa. Quả thế, khi Thiên Chúa hứa với ông Abraham, người đã không thể lấy danh ai cao trọng hơn mình mà thề, nên đã lấy chính danh mình mà thề rằng: Ta đã ban phúc dư dật cho ngươi, và sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông vô số. Như thế, vì nhẫn nại đợi chờ, ông Abraham đã nhận được lời hứa. Người ta thường lấy danh một người cao trọng hơn mình mà thề, và lời thề là một bảo đảm chấm dứt một tranh chấp giữa người ta với nhau. Do đó, vì Thiên Chúa muốn chứng tỏ mình rõ hơn cho những người thừa hưởng lời hứa, được biết ý định bất di bất dịch của người, nên người đã dùng lời thề mà bảo đảm điều người đã hứa. Như vậy, cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất dịch. Và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được. Do đó, chúng ta là những kẻ ẩn náu bên Thiên Chúa. Chúng ta được mạnh mẽ khuyến khích nắm giữ niềm hy vọng dành cho chúng ta. Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Đức Giêsu đã vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta sau khi trở thành vị thượng tế đời đời theo phẩm trạch Melchisede. Đó là lời Chúa.
Ta
xin thân cầu đơn Giêsu Kitô.
đồng lúa, dọc đường các môn đệ bắt đầu bức lúa. Người Pha-ri-si-ô liền nói với Đức Giê-xu: ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa, điều ấy không được phép. Người đáp: các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Vua David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathar, ông đã vào nhà Thiên Chúa ăn bánh trưng hiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người Do Thái nói tiếp: ngày Sa-bát. Và người nói tiếp: ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sa-bát. Bởi đó con người là chủ luôn cả ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Thần khí và sự thật quả thực là nội dung hay là cái kho tàng của phục vụ Chúa Giêsu thiết lập. Ngài làm chủ, Ngài ban cho chúng ta ơn huệ bởi lời, bởi chính Ngài mà chúng ta được đón nhận mỗi khi ta tham dự phục vụ, đặc biệt là dự thánh lễ. Mở đầu tiết mừng chúng ta vừa có nghe Thánh Marco ghi lại chi tiết ở chương 2 câu 23. Vào một ngày Sa-bát hay là ngày du lễ hay là ngày lễ nghỉ ngày thứ bảy đó, Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đi tắt ngang qua ruộng lúa của người ta. Các tông đồ vừa đi vừa bốc lúa. Ta thấy cái chi tiết này khác với Matthew. Matthew thì ghi lại họ đói bụng mà bốc lúa vò tay rồi ăn gạo sống. Còn ở đây thì không phải là vì đói mà để mở một con đường qua ruộng lúa cho Đức Giê-xu đi, thì phải người thì đạp lúa, người thì dập lúa, người thì bốc lúa để tạo một con đường đi ngang qua ruộng lúa. Cho nên người cho thấy bất bình cái chuyện này, vừa là vi phạm ngày lễ nghỉ ngày Sa-bát, lại vừa là làm hại ruộng lúa của người ta. Cho nên như vậy là hai tội. Để rồi họ sẽ quyết định là giết Ngài. Thì khi người ta giết Ngài, lúc đó Ngài mới thực sự Ngài là của lễ mới, là chiên Thiên Chúa ưng nhận. Ngài vừa là chủ tế, là tư tế. Cho nên Ngài mới thực sự ban ơn cho chúng ta. Và đó là lý do Ngài nói Ngài là chủ của ngày vu lễ. Như vậy Đức Giê-xu trải qua gian khổ để đổi người ta lấy mạng Ngài, thì Ngài mới trở thành vua, là chúa của phục vụ, để nuôi chúng ta qua phục vụ Ngài thiết lập, cũng như là để nâng đỡ và gìn giữ chúng ta, chăm sóc chúng ta qua phục vụ của Ngài. Khi điều này đã được minh họa qua đời sống của vua David, bởi vì chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là thuộc dòng dõi vua David, và các ngôn sứ cũng loan báo là đấng cứu thế đến là lập lại triều đại của vua David. Nghĩa là trong những vua của Do Thái thì người ta kính trọng cũng như là yêu mến và tôn vinh đời triều đại vua David, vì ông này rất nhân ái và ông này thắng bao nhiêu kẻ thù để rồi đưa dân tộc định cư vào miền đất Chúa hứa, cũng như là thống nhất đất nước, và ông thắng mọi kẻ thù cho nên dưới bàn tay của vua David tuyệt vời đó. Sau khi ông đã được làm vua, cho nên ông được làm vua trong cái hoàn cảnh là vua sau đây lỗi lầm Chúa, đi đánh quân Amalek, Chúa bảo không được lấy cái gì của người ta, ông đã lấy chiến lợi phẩm đó để làm của lễ. Chúa đã bực mình và Chúa sai mua sứ Samuel chút phế lại bằng cách là sức dầu cho David, để David thay thế vua Sao-lên. Từ khi David còn là một cậu bé chăn chiên được sức dầu thì Chúa Thần chiếm đoạt con người của ông và làm cho con người của ông trở nên rất là tuyệt vời, có thể nói là toàn năng nữa, bởi vì ông chỉ là cậu bé mà dám ra nghênh chiến với Goliath, dẫn cả một đoàn quân hùng hậu quân Philistine đến đánh dân tộc Do Thái, mà vua Sao-lê lúc đó cảm thấy mình bất lực, toàn dân toàn cả vua bất lực, mà David ra chỉ có một cái nỏ với lại 5 viên sỏi trong túi, ông mới móc 1 viên dương đỏ lên để hạ gục Goliath. Đó, oai chứ, nếu Chúa không ở với ông làm sao ông làm được cái chuyện như thế. Và từ đó đi thì ông lại càng khổ hơn nữa, dân chúng ca tụng ông, thì vua Sao-lê đã tìm cách để mà diệt ông. 2 lần vua Sao-lê cho mời David đến coi như là giải sầu cho vua bằng cách là gãy đờn cho vua nghe, vì David có tài gãy đờn. Ông giả vờ như vậy lập mưu để rồi khi David đang vê tay trên phiến đài thì ông rút gươm phóng vào ngực David để ghim sát David vào bức tường, nhưng 2 lần David né được. Jonathan biết mưu bố mình độc ác quá, ngăn cản bố không nên giết người ân nhân của đất nước, vì không có David thì kẻ thù đó đã nằm cỏ dân tộc chúng ta rồi, vương quyền của vua không còn. Thế thì vua David lại giả vờ là, xin lỗi, sau đây lại giả vờ tổ chức bữa tiệc coi như là mừng chiến thắng của David. Nhưng mà Jonathan không tin bố mình có cái tâm tốt như vậy. Jonathan mới đi gặp David, anh chớ đến, để tôi coi xem đã, đừng mừng vội. Thế mà tôi thấy cái dấu hiệu mà bố tôi mà khi bữa tiệc bố tôi không có sùng khi chưa có bạn anh ấy, thì đó là dấu tốt. Còn khách chưa đến đầy đủ mà bố tôi cứ hỏi đã biết đâu, thì đó là dấu bố tôi gọi đến giết đấy. Thế là quả nhiên khi khai tiệc khách chưa đến đầy đủ, ông sau đây cứ hỏi mọi người tại sao giờ này đã biết chưa tới. Để Jonathan biết đúng rồi, tâm ý của bố chỉ mong David để giết David, thì ông chạy đi báo tin cho David trốn thoát. Và David lang thang sang đất khách quê người, không dám ở trên quê hương mình nữa. Thế là quân Philistine dấy lên mạnh hơn, sau lê đưa 3.000 quân tinh nhuệ nhất ra nghênh chiến với quân Philistine, nhưng mà không có David ủng hộ, cho nên vua Sao-lê bại trận và mình ông biết rằng không thể thắng được quân Philistine, nhục lắm, ông đã tự rút gươm để mà tự sát mình. Để chúng ta đọc thấy chuyện này ở Sách Sơ-vê Quyển 1 từ chương 21, từ chương 24 cho đến hết chương 31 ấy, thì thấy cái xuống dốc, như là cái tàn đời của vua Sau Lê không thắng được kẻ thù vì không có David ủng hộ, và tự vẫn mà chết. Khi vua Sau Lê qua đời, lúc đó toàn dân mới tung hô David làm vua của chúng tôi, mặc dù trước đó Sau Lê đã sức giàu cho David làm vua rồi, nhưng mà dân rất là sợ, không dám nhận David làm vua vì Sau Lê còn sống đó. Để khi Sau Lê qua đời thì mọi người mới tung hô David làm vua chúng tôi. Như thế chúng ta thấy là David trải qua bao gian khổ, lúc đó mới được mọi người tôn làm vua, để chính nhờ ông che chở dẫn dắt bảo vệ dân tộc ông. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài trải qua gian khổ để Ngài từ có chết sống lại, Ngài mới làm chủ phục vụ Ngài tiếp đời, để Ngài che chở chúng ta qua phục vụ Ngài đập, Ngài truyền cho hội thánh cử hành. Cho nên cái chuyện mà Chúa Giêsu để cho các tông đồ bức lúa đó, chẳng qua là lúc đó vào cái cơn lâm bí cực, là những người Do Thái sắp đuổi để bắt Ngài, giết Ngài, thì Ngài không dám đi trên đường bình thường nữa, mà lần qua ruộng lúa để người ta không trông thấy rõ, để kẻ thù không thể ngờ được Ngài đi qua ruộng lúa. Và đi qua ruộng lúa như vậy thì các tông đồ phải thương Thầy, phải dần lúa cho Thầy đi thôi. Thế thì cái ảnh mà Chúa Giêsu phải chạy trốn những người rực bắt Ngài đó, khác nào ngày xưa vua Sau Lê rực đuổi David. Và khi David bị rượt đuổi, ông không có mang gì đi theo, đói quá, ông vào đại thánh đường lấy bánh đã dâng hiến trong đền thờ. Bánh này chỉ có tư tế được dùng, thế mà David dám vào đó lấy bánh ăn cho đỡ đói và chia cho những người đi theo ông đỡ đói. Mà Chúa bảo đó, David làm điều đó có ai trách đâu, mà được ghi trong sách thánh đó, bởi vì ông lâm bí được phải làm như vậy thôi. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài cũng lâm bí vì người ta rượt Ngài, Ngài phải làm đi qua ruộng lúa người ta bằng dù là không được phép, nhưng mà trong cái hoàn cảnh mà khổ quá như vậy thì tìm hết một cách để gìn giữ cái mạng sống. Cũng như là chúng ta chạy loạn không kịp mang cái gì theo, đói quá không biết cắp của người ta ăn thì chết, thì được quyền ăn cắp ăn cho khỏi chết. Và cái chuyện ăn cắp nó bản chất là xấu, nhưng mà trong hoàn cảnh mình không ăn thì mình chết, thì vẫn được quyền ăn cắp mà không có tội gì hết. Thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài được quyền để cho các tông đồ làm điều đó, để Ngài còn sống và tiếp tục giảng dạy mà chữa lành bệnh người ta chứ. Đó là lý do Ngài bênh vực hành động của tông đồ, nhưng mà người ta không chấp nhận và tìm cách để mà diệt được Ngài. Chúng ta đọc trong tin mừng Marco, Marco bố cục rất là khéo léo. Những đối thủ của Chúa Giêsu đã mở 10 đợt tấn công để nhằm triệt được Chúa Giêsu. Trong cái 10 đợt tấn công này chia ra hai chiến dịch. 5 đợt tấn công đầu được gọi là chiến dịch khiêu khích. Cụ thể nhất đó, đặt câu hỏi với Đức Giêsu ở Marco chương 2 câu 1 câu 12. Ông lấy quyền nào mà ông lại tha tội cho người bất tội này? Rồi ngay sau đó, từ câu 15 đến câu 17, nó lại vặn hỏi Chúa Giêsu tấn công, tại sao ông ăn uống và thân với những cái kẻ thu thuế, đi đến với những kẻ tội lỗi? Ông đừng tin sự ông đừng thánh mà ông chơi với những bọn xuống đấy. Rồi ngay sau đó, từ câu 18 đến câu 22, nó lại tấn công tới đất, tại sao ông không biết dạy môn đệ của mặt trời? Rồi ngay sau đó câu 23, tức là tin mừng hôm nay đó, nó đặt câu hỏi tại là tấn công, tại sao ông lại để cho môn đệ bức lúa của ta như vậy? Và đến chương 3, từ câu 1 đến câu 6, nó bắt hỏi Đức Giêsu tấn công tiếp, tại sao có 6 ngày làm việc ông không chữa bệnh người ta vào 6 ngày mà ông nhân ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, ngày luật công, ông chữa bệnh vào cái ngày này? Thế thì nó rõ ràng đối thủ của Đức Giêsu, nó tung trường nào thì ngày bẻ lấy trường đó. Rất là oai, chắc là ngày học võ đó. Tung trường nào mà bẻ lấy, không làm gì được ngày ấy. Thế là nó thấy xấu hổ. Tin mừng Marco cho biết từ bây giờ nó im bặt, không thấy nó xuất đầu lộ diện nữa. Nhưng không phải là nó thua đâu, không phải là nó chịu trận đâu, không phải là nó bẽ mặt rồi không dám tấn công đâu. Nó bàn mưu tính kế với chính quyền Roma và nó mở được chiến dịch quyết thắng, phải thắng giết được ông Giêsu này. Thế là trong cái chiến dịch quyết thắng này, nó lại mở 5 đợt tấn công nữa. Từ chương 11, từ 27, 23, nó đến tấn công Đức Giêsu này. Tại sao ông dám đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi khu đền thờ? Ai trao quyền đó cho ông? Rồi ngay sau đó, ở chương 12, từ câu 13 đến 17 đó, thì nó đặt câu hỏi Đức Giêsu là có nên nộp thuế cho hoàng đế Roma hay không? Nó nắm chắc mình nộp cũng chết với nó, không cũng chết với nó. Rồi đó này, ngay sau đó câu 18 đến câu 27, nó lại hỏi Đức Giêsu, ông giải thích làm sao để nói rằng cái niềm tin của người Pharisêu đó là chết có sống lại đó. 7 anh em lấy một cô làm vợ, không lấy sống lại rồi chết nhau của cái vua đó à? Rồi đó này, hỏi tiếp từ câu 22 đến 34, ông cho biết trong lời luật điều răn nào quan trọng nhất? Và cuối cùng thì các kỹ sư thắc mắc hỏi tại sao là Kinh Thánh nói David là con, xin lỗi, Đức Kitô là con của David, mà David này gọi Đức Kitô là Chúa. Cho nên năm cái đợt tấn công này, Chúa Giêsu vẫn bẻ gãy nó và đánh gục nó. Nó không làm gì được ngài, nó bó tay, nó không dám làm gì hết nữa. Thế mà nó vẫn chưa chịu thua đâu, vì sau đó ngài làm ngơ, ngài cho phép nó. Ôi, tao đã tổng quyết quyền với chúng mày, để biết chúng mày biết là tao là Chúa của chúng mày, nhưng bây giờ chúng mày quyết giết tao, tao bảo mày chết vì chúng mày, để rồi ta sẽ cứu chúng mày. Cho nên cuối cùng nó đi tố cáo với hoàng đế Roma này, tên Giêsu này tự xưng là vua phải chết. Marco 15 từ câu 15 đó, nó đưa lý do là Chúa Giêsu tranh ngôi máu với hoàng đế Roma, và đó là lý do quyết định ngài bị giết chết. Nếu chúng ta đọc ở trong Tin Mừng Nhất Lắm thì Nhất Lắm cho chúng ta thấy có 3 lần Đức Giêsu cố ý lỗi luật ngày Sa-bát khi ngài chiếc này cho người ta. Lần thứ nhất ở Marco chương 12 câu 9, ngài chiếc này cho người có cái tay của bà vào ngày Sa-bát. Lần thứ hai ở Luca chương 13 câu 10, ngài chiếc này cho phụ nữ cầm lưng 18 năm cũng vào ngày Sa-bát. Và lần thứ ba ở Luca 14, ngài chiếc này cho người bị bệnh phù thủng cũng vào ngày Sa-bát. Tức là Nhất Lắm cố ý ghi ngày chữa lành người ta nhằm ngày Sa-bát, coi như là ngày lỗi luật, là báo cho chúng ta biết này, vì ngày lỗi luật ngày Sa-bát, những người dân hay họ kết án ngày đó và ngày bị giết chết. Thế thì ba lần ngày vi phạm ngày Sa-bát như vậy, để nói rằng ngài sẽ bị giết chết và nằm trong mộ 3 ngày rồi ngài sẽ sống lại. Thế khi ngài sống lại đó, tôi thực sự là cái ngày Chúa Nhật sống lại, ngài thiết lập phục vụ mới, đem lại nguồn sống cho những ai tin vào ngài, để không còn giữ cái phục vụ do thái hoặc thứ bảy nữa. Đó là lý do hôm nay chúng ta thấy xưa luật phục vụ do thái được đặt vào ngày thứ bảy, bây giờ giáo hội đã chuyển đổi sang ngày Chúa Nhật. Bởi vì cái giá trị của ngày thứ bảy đối với người Do Thái chỉ là hình bóng thôi, cái thực tại đem đến cứu độ phải là ngày Chúa Nhật Chúa từ có chiếc sức nào. Ngài làm Chúa phục vụ, làm Chúa phục vụ, để khi mà Thánh gửi phục vụ, Ngài điều khiển, Ngài trực tiếp cầu nguyện với Chúa Cha cho chúng ta. Bởi vì Ngài đã làm ứng nghiệm lời Thánh Vị 89 hay 88 câu 21 đấy. Ta đã tìm ra nghĩa của nhà David. Đó, Chúa David, Chúa Giêsu là người thuộc dòng dõi của David, mà Thánh Vị 89 câu 21 tôi vừa đọc đó, Chúa đã báo trước này, ta đã tìm ra nghĩa bổng David. Nghĩa bổng David ở đây trong thời Tân Ước chính là Chúa Giêsu, và còn hơn là David ngày xưa nữa. Vì thế mà trong bài đọc thư Do Thái chương 6 từ câu 10 đến câu 20, tác giả thư Do Thái động viên và khuyến khích chúng ta nên tham dự phục vụ, tích cực tham dự phục vụ bởi lòng tin và lòng mến, để được thừa hưởng những lời Chúa đã chúc phúc cho dòng dõi Abraham khởi đi từ đức tin. Của chúng ta hôm nay được thuộc dòng dõi Abraham, mặc dù chúng ta không phải là Do Thái, nhưng mà tin vào Thiên Chúa tuyệt đối giống như Abraham ngày xưa tin vậy. Tác giả thư Do Thái viết: Thiên Chúa không bất công mà quên đi những việc làm của anh em bởi lòng mến anh em đã tỏ ra đối với đồng loại cũng như là đối với Chúa Giêsu, đối với Thiên Chúa. Cho nên anh em đừng có uể oải, nhưng nhờ đức tin kiên nhẫn mà được thừa đến với Chúa để được thừa hưởng cái lời Chúa đã chúc phúc khởi đi từ dòng giống của Abraham. Mà tác giả chép lại cái lời chúc phúc đó như thế này: ta sẽ ban phúc dư đầy cho ngươi và dòng dõi ngươi đông vô số. Đó là những người được ẩn náu bên Chúa. Là chúng ta đi dự phục vụ là chúng ta được ẩn náu bên Chúa để thừa hưởng lời chúc phúc là dòng dõi tồn tại và đông đúc, có nghĩa là sự sống không bao giờ mất hút đi, không bao giờ bị diệt, mà được đưa vào sự sống vĩnh cửu, sự sống dồi dào, sự sống của Thiên Chúa được thông ban cho chúng ta. Tác giả thư Do Thái nói tiếp: trong cái niềm hy vọng chúng ta được trông cậy vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu, Ngài như chiếc neo thần của tâm hồn ta đã cắm vào tận cung thánh, mà chính Ngài là người tiền phong đi vào trước để dẫn chúng ta đi sau. Đó, Đức Giêsu như cái neo cắm vào tận trong bức màn cung thánh. Chúng ta thấy cái con thuyền, con tàu ở ngoài biển bị sóng gió bão táp thì đương nhiên người ta thả neo để giữ vững cái con thuyền đó. Thì cuộc đời chúng ta trao đảo, Chúa Giêsu là chiếc neo, Ngài đã vào tận cung thánh trên trời để gìn giữ chúng ta, và Ngài đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta, để sau này Ngài sẽ đón chúng ta. Đó là nơi mà Đức Giêsu đã đi trước để chuẩn bị cho chúng ta, bởi vì Ngài là Melchizedek. Tác giả nhắc đến Melchizedek cũng chính là nhắc đến cái vai trò của vị tư tế mà Thánh Vị 110 hay 109 nói là Melchizedek đó chính là Chúa Kitô. Bởi vì ông Melchizedek theo sách Sáng Thế chương 14 ấy, tự nhiên ông xuất hiện không biết ông con cái nhà ai, rồi ở đâu mà tới, rồi sau đó ông gặp Abraham, ông ấy nhận của lễ Abraham dâng sau khi Abraham chiến thắng các vua. Thì lúc đó Abraham là nhất trên đời, vậy mà Abraham phải dâng chiếc lễ phẩm cho Melchizedek. Melchizedek trao cho Abraham bánh rượu rồi chúc này cho Abraham, rồi biến mất không thấy thì ông ấy sẽ ở đâu. Và ông có tên là Salem, có nghĩa là vua, là vua Salem, có nghĩa là vua bình an. Thì đó là Chúa Giêsu lấy cái vai trò, Chúa Giêsu chính là hiện thân của Melchizedek, là người cao cả hơn các vua chúa. Qua cái cảnh ông Melchizedek đưa bánh rượu cho Abraham, mà hôm nay Chúa Giêsu khi chúng ta đi dự thánh lễ, giáo hội cũng đưa chúng ta cánh trường chính Chúa Giêsu để rồi Ngài gìn giữ và nâng đỡ chúng ta. Đó. Cho nên giáo hội mới mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa như những lời tuyên bố tin mừng mà giáo hội trích ở trong thư Ê-phê-sô chương 1 câu 17-18. Xin Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, là thân phụ của Ngài, mở lòng trí cho anh em được biết niềm hy vọng mà Người đã kêu gọi chúng ta để ban cho chúng ta sự sống mới. Và đó chính là giao ước đã Chúa đã lập ra với chúng ta muôn đời Chúa nhớ mãi. Câu đáp ca chúng ta vừa mới đọc ở Thánh Vịnh 111 câu này năm đó là đó là giao ước Chúa đã lập với chúng ta. Chúa không bao giờ quên cái giao ước này, là chúng ta được tham dự hàng ngày là hy tế của Ngài. Bởi từ đây Ngài là chủ mọi cái sinh hoạt của xã hội, để qua đó chúng ta đến được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Luật ngày xưa đối với dân Do Thái rất quý trọng, nhưng chỉ giam người ta trong tội. Nhưng nhờ Đức Giêsu Kitô mà chúng ta được sự sống mới và được dồi dào ơn hơn lòng mỗi người mong ước. Amen.